Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Và tham gia với chúng ta lần này không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Chúng ta bắt đầu bằng tình hình ở Biển Đông đi thưa anh. Gần đây chúng tôi cũng có đề cập đến liệu có cái khả năng là các nước ở trong khu vực có nên liên minh lại để trở thành một cái liên minh mà chống lại Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không. Và xưa nay thì chúng ta cũng chỉ nghe đến những cái chuyện Trung Quốc họ lên tiếng để khẳng định cái chủ quyền của họ ở Biển Đông mà thôi. Chứ chưa hề nghe chuyện là Trung Quốc cũng đi tìm những cái đồng minh để mà làm đối trọng lại với cái liên minh bên kia. Những cái liên minh ở trong khu vực đã có sẵn giữa Nhật, rồi New Zealand, Úc. Nhưng mà gần đây đó là có cái tin về cái chuyện này, có thể Trung Quốc họ sẽ vận dụng những đồng minh truyền thống của họ, lấy thí dụ như muốn kéo Nga đứng về phía họ trong vấn đề Biển Đông.
Vâng, thì trong cái khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi cái nhiệt độ ở Biển Đông nó gia tăng một cách khá nhanh chóng, người ta nói đến một cái sự thành lập một cái tổ chức tương tự như tổ chức NATO ở Bắc Đại Tây Dương, và cái tổ chức NATO này được tổ chức ở ngay cái vùng Đông Nam Á chẳng hạn. Thì mình cũng, đây là những cái dự đoán hoặc là những cái bình luận của nhiều cái nhà quan sát mà thôi, nó chưa có thực sự hình thành. Tuy nhiên người ta cũng đã thấy rõ là cái cuộc xung đột này nó chia một cách khá rõ rệt thành hai phe, những phe một bên là Trung Quốc và một bên là những nước không phải Trung Quốc. Thì để cho nó rõ ràng hơn thì bên những cái nước Trung Quốc là những cái nước đang có những cái tuyên bố tranh giành chủ quyền ở những cái thực thể địa lý ở ngoài Biển Đông theo cái cách gọi của Việt Nam, hoặc là ngoài Biển Tây theo cái cách gọi của Philippines, hoặc là ngoài biển phía Nam theo cái cách gọi của Trung Quốc. Thì rõ ràng một bên đó với cái sự hậu thuẫn một cách khá rõ rệt từ phía Hoa Kỳ và một số các cái nước đồng minh Tây phương khác, thì người ta thấy cái tình trạng bị cô lập hoặc là bị lẻ loi của Trung Quốc là một cái điều khá hiển nhiên, ai cũng thấy cả. Và chính người bên Trung Quốc họ cũng thấy như vậy, và vì thấy như vậy họ đang tìm kiếm một đồng minh giống như là Trung Quốc nói. Thưa quý vị, Trung Quốc được mô tả như là một cái đất nước không có bạn. Hóa trang ở trong vùng thì họ có đàn em, tức là một cái đàn em là anh Bắc Hàn, và một đàn em ở phía xa xa ở phía nam này nữa là anh Campuchia. Thì nhưng mà Bắc Hàn và Campuchia thì họ
tưởng đâu phải có Việt Nam trong đó nữa chứ.
Và người ta cũng nghĩ rằng là như vậy, nhưng mà trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông này, Việt Nam lại được đặt vào cái phía những cái nước tranh chấp với Trung Quốc. Thì chúng ta có thể lần lần sẽ phân tích cái vấn đề ra sao. Nhưng mà dĩ nhiên là anh Bắc Hàn và anh Campuchia không là những cái ảnh hưởng gì có tính cách tác động trực tiếp hoặc mạnh mẽ trong cái vấn đề này. Và như vậy thì Trung Quốc vươn cái tay ra ngoài cái phía Á Châu của mình để bắt tay với một cái đồng minh có tính cách là truyền thống. Nói hiểu theo cái danh từ của cái thời kỳ chiến tranh lạnh, tức là Cộng hòa Liên bang Nga. Và chính Cộng hòa Liên bang Nga dưới cái sự cai trị của Tổng thống Vladimir Putin cũng là một nước không có bạn. Và do đó thì có thể là hai bên cùng có một cái điểm chung nào đó chăng. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy rằng là đây là một cái chiến thuật có thể là được mô tả như là một cái sự cố gắng trong tuyệt vọng của Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời nó lại là một cái chiến thuật về mặt chính trị rất là khôn ngoan, hoặc là ít ra nó có thể tạo được một cái thanh thế nào đó, bởi vì chúng ta phải nhớ rằng cả Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Nga là hai quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tôi cũng đồng ý như vậy, thành thử ra rõ ràng đây là một cái bước đi không phải, có lẽ không phải ở trong tình trạng tuyệt vọng đâu, mà đây là một cái bước đi đầy tính toán và rất là khôn ngoan. Thứ nhất, như anh nói, Nga cũng là ở trong thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, mà khi nói đến Hội đồng Bảo an, tức là cái nơi mà sẽ đưa ra những cái nghị quyết này, nghị quyết nọ, thì cũng làm cho chúng ta liên tưởng ngay đến cái vụ kiện mà Philippines đang kiện Trung Quốc về cái yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông. Thì sắp tới đây, nếu như không có gì thay đổi, thì trong vòng tháng 5, tháng tới thôi, thì cái Tòa án Thường trực của Liên Hiệp Quốc ở La Hay sẽ đưa ra phán quyết về cái chuyện này. Mà nếu như đã là một cái phán quyết của một tòa quốc tế rồi, thì tiếng nói của Nga có lẽ là sẽ có một cái trọng lượng nhất định ở trong vấn đề này, phải không thưa anh?
Trung Quốc, vận động Nga không phải để mà giúp cho Trung Quốc xác định cái đường lưỡi bò, hoặc là không, cũng không phải là để tiếp liệu vũ khí hoặc nhiên liệu hoặc là phương tiện chiến tranh gì vào cái vùng này. Nhưng mà Trung Quốc vận động Nga để chống lại cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế trong cái vụ kiện của Phi mà thôi. Bởi vì chúng ta đều biết trong 5 cái quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì Trung Quốc nếu mà vận động được Nga thì là 2 rồi.
Tức là Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay đưa ra phán quyết, thì khi mà đã đưa ra phán quyết, bởi vì phán quyết này sẽ dựa trên, như anh nói, những cái công ước của Liên Hiệp Quốc, lấy dụ trong trường hợp này là công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển để mà đưa ra cái phán xét đó, thì tuy là không mang tính cưỡng hành nhưng mà ít nhiều chắc là Liên Hiệp Quốc cũng nương theo cái phán quyết đó để mà có thể đưa ra một số cái biện pháp để khiến cho các cái nước liên hệ phải đi đến một cái hành động như thế nào đó. Mà một khi nó ra tới Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì Nga có thể dùng cái quyền phủ quyết nếu như Nga bắt tay với Trung Quốc trong vấn đề này.
Và trước khi nói đến những cái kết quả mà có thể xảy ra ở trong vụ kiện, và chúng ta cũng đang mong chờ cái những cái kết quả đó có thể là vào tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 này mà thôi, thì chúng ta cũng có thể là nhắc lại vài điểm quan trọng trong cái đơn kiện của Phi Luật Tân. Bởi vì chúng ta lâu nay vẫn nghe là Phi Luật Tân kiện Trung Quốc mà không biết kiện về cái chuyện gì. Thì nếu mà có thể thì chúng ta cũng sẽ lược lại một cách tổng quát những cái điểm chính ở trong cái chuyện mà của đơn kiện của Phi Luật Tân. Cái điểm thứ nhất mà quan trọng nhất đó thì là cái đường lưỡi bò, tức là cái đường chín đoạn mà hình chữ U đó chiếm 80% diện tích của Biển Đông là có phù hợp với lại công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc hay không. Đây là một cái chuyện nó khá mù mờ, bởi vì Trung Quốc không bao giờ hoặc là chưa bao giờ nói là cái chuyện này là chúng tôi đã có những cái vạch hoạch định về cái đường lưỡi bò này là căn cứ trên cái điều luật nào hoặc là công ước nào hoặc là cái hiệp định nào của Liên Hợp Quốc hay là của bất cứ một cái mối quan hệ quốc tế hoặc là về luật biển nào hết. Cho nên đây là cái cơ hội đầu tiên và chính thức để một tòa án trọng tài của quốc tế xác định được là cái đường lưỡi bò này có thuộc về Trung Quốc hay không, hay là cái vùng lãnh hải mà chiếm 80% cái Biển Đông đó có phải là của vùng biển mang tính lịch sử hoặc là mang tính chủ quyền của Trung Quốc hay không. Một cái điểm khác khá quan trọng ở trong cái đơn kiện của Phi đó là năm trong cái số 8 cái thực thể địa lý hiện do Trung Quốc chiếm giữ là những cái bãi đá chìm. Tức là khi mà thủy triều xuống thì hòn đá nhô lên, mà khi thủy triều lên thì hòn đá nó chìm xuống ở dưới mặt biển. Thì những cái thực thể đó hiện do Trung Quốc chiếm giữ và do đó nó không thể có cái lãnh hải được, hoặc là không có thể có cái vùng đặc quyền kinh tế gọi là cái Exclusive Economic Zone được. Bởi vì nó không phải là một cái nơi có dân cư, có cái chính quyền địa phương, có những cái sinh hoạt lâu đời của người cư dân sống ở trên đó v.v. Nó chỉ là những cái thực thể lúc nổi lúc chìm ở ngoài biển khơi xa xôi như vậy thôi. Và như vậy, theo cái công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, nó không được coi như là một cái vùng lãnh thổ của quốc gia, và do đó nó không thể có lãnh hải hoặc là không có thể có một cái vùng kinh tế đặc quyền của cái nước có chủ quyền trên hòn đảo này. Và những cái 3 cái thực thể địa lý còn lại chỉ là những cái bãi đá, và dĩ nhiên cũng không có dân cư, không có chính quyền cho đến cái thời gian gần đây, tức là lúc mà Trung Quốc bắt đầu bồi đắp, cơi nới thêm, tôn tạo thêm những cái bãi cát, bãi đá đó thành những cái căn cứ có tính cách quân sự và có một vài cái đơn vị quân sự trú đóng trên những cái hòn đảo này. Và cái điều cuối cùng đó thì nó liên quan đến cái chủ quyền của Phi Luật Tân nhiều hơn. Thì theo cái đơn kiện này thì Phi có quyền tuyên bố cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình, 200 hải lý tính từ bờ biển khi mức thủy triều rút thấp nhất. Thì theo cái công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc thì dù có hay không có các cái hòn đảo, bãi đá chìm nửa nổi nửa chìm như vậy ở ngoài khơi đó, thì cái vùng đặc quyền kinh tế của Phi vẫn là của Phi, bao gồm luôn những cái hải đảo hay là những cái thực thể địa lý đó. Và do đó thì tòa án trọng tài cũng phải công nhận cái quyền đó của Phi Luật Tân theo cái công ước quốc tế về luật biển của Liên Hợp Quốc.
Không riêng gì anh mà các nhà phân tích khác cũng có cái nhận định như vậy. Có nghĩa là trong cái vụ kiện này thì phi luật tân, cái lập luận của họ rất là mạnh. Cái khổ ở đây là Trung Quốc cho dù có biết như vậy đi nữa, họ cũng không thể nào, hoặc là họ ít ra cũng không ở trong cái vị trí mà có thể chấp nhận được cái phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực ở La Hay. Và nếu như mà cái tình huống như vậy xảy ra đó, thì như thế nào đây? Rõ ràng là không ai có thể chắc được rằng Trung Quốc họ sẽ nhượng bộ. Mà nếu như họ không có nhượng bộ, thì dĩ nhiên là cái tình trạng căng thẳng ở tại Biển Đông nó sẽ vẫn tiếp tục, đúng không thưa anh? Tức là Mỹ vẫn phải tiếp tục tuần tra khu vực đó, phải kéo Úc vào, rồi thì Trung Quốc phải tìm cách kéo Nga vào. Tình hình này có bộ hơi căng.
Dĩ nhiên là tình hình nó căng rồi, không phải là hơi căng mà rất căng. Thì người ta có thể dự đoán ít ra là hai cái kết quả của có thể xảy ra trong cái vụ kiện tại Tòa án Trọng Tài Quốc tế. Cái kết quả thứ nhất có thể là Phi Luật Tân thắng toàn phần ở trong cái đơn kiện của họ. Có nghĩa là những cái điểm họ đưa ra đều được xử là ok, Phi Luật Tân đúng. Và bên dĩ nhiên là bên Trung Quốc không có đưa ra một cái gọi là cái counter claim nào hết,
bởi vì họ đã không tham gia ngay từ đầu rồi.
Bởi vì họ không tham gia. Nhưng mà nếu Tòa án Trọng Tài Quốc tế phán quyết rằng những cái điểm do Phi Luật Tân đưa ra là hợp lý, là hợp pháp so với những cái công ước cũng như là những cái quy định, những cái tập quán về hàng không, hàng hải ngày hôm nay đó, thì Trung Quốc sẽ bị dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ bị dư luận quốc tế cô lập, và sẽ bị và các cái nhà lãnh đạo của Trung Quốc sẽ bị đưa vào một cái tình trạng gọi là tiến thối lưỡng nan. Đặc biệt là trong cái lúc mà cái tinh thần gọi là cái dân tộc chủ nghĩa hoặc là quốc gia cực đoan đang tăng lên rất là cao ở Trung Quốc, bởi vì chúng ta đều biết trong cái thời gian từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuẩn bị dư luận, đã tuyên truyền trong dân chúng rất là nhiều, giống như là những cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là những cái sâu chuỗi lấp lánh của cái tài sản đất mẹ rồi vân vân, thì họ dùng nhiều cái mỹ từ rất là kích thích cái lòng yêu nước hoặc là cái tính cách quốc gia cực đoan của dân chúng. Nhưng mà bây giờ phải đối phó trước một cái phán quyết như vậy, thì có thể là cái nhà Trung Quốc không những sẽ bị cô lập bởi cái cộng đồng thế giới, dù Anh có thể là một cái quốc gia thường trực ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đi chăng nữa, nhưng mà trong thực tế nó là chúng tôi không chơi với anh được, tại vì anh không có tuân thủ những cái luật chơi trên sân bóng, hoặc là anh ỷ mạnh hiếp yếu, hay là anh vân vân. Thì cái hàng lãnh đạo Trung Quốc đó, song song với những cái mâu thuẫn về xã hội và kinh tế ở Trung Quốc hiện nay, người ta không biết là Trung Quốc sẽ cái trái bom Trung Quốc sẽ nổ lúc nào. Đặc biệt là có thể là Quốc Vinh cũng như quý vị cũng đã theo dõi trong cái tuần qua, là cái hồ sơ Panama cũng đã khui ra nhiều cái chuyện bên trong về cái sự giàu có, những cái nguồn tài chính bất minh của cái hệ thống của các cái nhà lãnh đạo chóp bu ở Bắc Kinh, vân vân. Thì đó là cái kết quả có thể là thứ nhất là Tòa án Trọng Tài Quốc tế xử thắng toàn phần cho Phi Luật Tân. Nếu cái trường hợp thứ hai là Tòa án Quốc tế sẽ thử thắng bán phần cho Phi Luật Tân, bởi vì Tòa án Trọng Tài Quốc tế không thể xử thua cho Phi Luật Tân được, bởi vì người ta cũng coi là cái đơn kiện của Phi Luật Tân có rất là nhiều cái lý lẽ để mạnh mẽ, có nhiều cái bằng chứng thuyết phục và có nhiều cái tài liệu chứng tỏ là cái chủ quyền của họ trên những cái quần đảo hoặc là những cái thực thể địa lý đó. Thì nếu mà cái trường hợp Phi chỉ thắng một phần thôi, thì Trung Quốc cũng bị đưa vào một cái thế khó ăn khó nói, hoặc là mất dần đồng minh bạn bè, không còn những cái ảnh hưởng mạnh nữa ở trên thế giới, vì họ bị coi là một cái nước lớn hiếp nước nhỏ, không có tôn trọng luật chơi. Từ những cái ảnh hưởng chính trị và ngoại giao đó, nó sẽ dẫn đến những cái sự tụt giảm về giao thương, có thể là những cái quan hệ về kinh tế, vân vân. Thì rõ ràng đằng nào thì đằng, Trung Quốc cũng sẽ hứng cái hậu quả dù nặng dù nhẹ của cái phán quyết của Tòa án Trọng Tài Quốc tế này. Anh ấy lâu nay vẫn tuyên bố là các ông nói gì nói, đường tôi đi. Nhưng mà có lẽ là cái sân chơi quốc tế không phải là một cái nơi để mà anh có thể đánh võ tự do hoặc là bất chấp những người khác.
Nhưng mà khi bắt tay được với Nga thì tình hình lúc đó có khi nó lại khác rồi. Thôi thì chúng ta cũng phải chờ thời gian mới trả lời được câu hỏi đó. Còn bây giờ thì thời gian dành cho Á Châu ngày nay đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin chào tạm biệt quý vị.